Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2016, cũng là ngày mùng 1 tháng 9 năm Bính Thân. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Quang Minh thuộc thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc nguyện an lành. Mong tất cả quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an và mỗi ngày thêm tinh tấn trên con đường tu học của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ở trong giáo lý của Phật học đó, chúng ta có 10 cái căn bản phiền não. Căn bản tức là cái basic mà nó làm cho chúng ta luôn luôn khó chịu. Trong đó có tham, sân, si, mạn nghi, vân vân. Thì cái mà nó, cái gốc nó làm cho chúng ta phiền não đó, chúng ta gọi là căn bản. Còn những cái phụ thuộc chúng ta gọi là cái tùy. Cái tùy có nghĩa là cái mà đi theo. Thì trong đó cũng có 10 cái, chẳng hạn như là phẫn hận phú não, tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Ví dụ Pháp Hòa tham là căn bản, là gốc. Nhưng mà nếu Pháp Hòa tham không được thì Pháp Hòa sẽ khởi lên cái tâm giận. Cho nên cái phẫn, phẫn là nổi giận, thấy không? Nó đi theo cái tham của mình. Rồi nếu như mà mình biết được cái người nào mà mua được cái món đó hay là đoạt được cái món đó trước khi mình, thì mình không có giận ra mặt, nhưng mà mình để trong lòng, gọi là hận. Nhưng mà rồi người ta gặp mình, người ta hỏi chị hay anh, anh mua cái đó không được, anh có buồn không? Cái mình giấu, mình nói đâu có gì đâu buồn, tôi mừng cho người ta. Nhưng mình nói với một cái câu, nó làm sao? Nghe nó chua chua. Cái đó gọi là phú. Phú là mình che. Cho nên cái gốc mà nó lôi mình á, là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Còn cái mà nó đi theo gọi là cái tùy. Thì trong đó có phẫn, hận, phú, não. Rồi cái gì nữa? Tật. Chữ tật là gì? Là tật đố, là ganh tị. Sang là gì? Là keo kiết, bỏng sẻn. Kia cuốn xiểm tức là những cái dối và nịnh. Thí dụ như mình tức lắm, người ta không được, nhưng mà tại vì cái thế người ta hơn, cái mình nói theo. Cho nên những cái đó gọi là gì? Những cái tùy phiền não. Thì trong đó cái một trong những cái tùy mà nó làm cho mình khổ mà tạo nghiệp đó là tật đố. Tật đố mà theo tiếng Việt Nam mình thường gọi là ganh tị. Mà thưa đại chúng, là khi mà từ đâu mà chúng ta có ganh tị? Tại cái gì mà chúng ta không bằng lòng, nó không có trở về mình, thà là nó mất hẳn đi đừng ai được hết á. Còn người được mà kẻ có, rồi mình không là thế nào cũng sao? Cũng ganh tị. Ở đời người ta ganh tị theo đời rồi. Thưa đại chúng, mình tu mình có ganh tị theo tu không? Nói thiệt đi. Phải nói cho mạnh là có. Thầy đi Ấn Độ về mà ai thầy cũng phát lá bồ đề, mà tới phiên mình cái mình không có, cái làm sao? À, cũng buồn. Mình ta hỏi chị có buồn? Làm gì buồn? Tôi có rồi. Vân vân. Cho nên thưa đại chúng, người ta ở ngoài đời, người ta xô ra, người ta xô ra bằng cái hành động, bằng cái ánh mắt, bằng cái trề môi. Những cái cử chỉ đó mình nhìn mình cũng biết người ta có một chút gì đó người ta không hài lòng. mà chúng ta tạm thời gọi là cái ganh tị. Thật sự nó không có, thưa đại chúng, nó không có tội lỗi gì hết. Mình tu để làm gì? Để mình nhận ra mình là một con người hoàn toàn đúng là con người. Mà đã là con người là phải có tham sân si mạn nghi, là con người thì có phẫn hận phú não tật kiêu, đó là chuyện bình thường. Nhưng có cái khác à. Cái người tu chúng ta là biết cái đó. Nó khác ở cái chỗ là chúng ta biết nó để chúng ta chỉnh nó, và đừng để nó làm chủ mình, rồi mình sẽ tạo tội tạo nghiệp. Chứ còn nguyên thủy cái ganh tị là không có tội, nhưng mình đi theo cái lòng ganh tị đó, mình nói bậy, mình làm bậy, mình đi tuyên truyền sai, đó, mình đi tùy theo nó để mình làm cái tội. Chứ nó khởi lên là chuyện thường, phải không? Có một người tới nói với một vị hòa thượng, nếu hòa thượng tu để hòa thượng làm cái gì? Nó tu thì tôi làm con người. Ủa chứ anh muốn tôi làm cái gì? Không lẽ tôi tu cái nướng tôi thành cỏ cây không biết gì hết trơn rồi? Biết hết. Nhưng mà cái đặc biệt của cái người tu và cái người không tu ở cái chỗ là người không tu là để cho cái ganh tị nó lôi mình đi, rồi bắt đầu mình tạo ra những câu chuyện nó không có đúng. Và thậm chí chúng ta gì? Nói lại, chúng ta theo dệt để câu chuyện nó khác đi, để chúng ta có một chút gì, chúng ta thỏa mãn cái sự ganh tị của mình. Ở trong kinh nó có đưa một câu chuyện hay lắm. Câu chuyện đưa như thế này: cái người tu mà kiểm soát tâm ý cũng giống như là cái hơi thở thổi cái kèn. Nếu mình dừng thổi một cái thì kèn không có ra tiếng. Quý vị có thấy mấy người ta thổi kèn không? Trời ơi, người ta phùng mang trở mắt, người ta thổi. Mà nhiều khi đứng chỗ thổi đâu có nổi đâu, phải nghiêng tới nghiêng lui để cho hơi hám được nó, lắc lắc nó vô. Tại vì sao? Tại vì mình muốn cái hơi mình nó thổi cho đủ, để cho cái tiếng kèn nó thổi đủ cái bản hát đó. Trời, nhiều khi mình thấy họ thổi mình đứt hơi ngoài này. Không biết quý vị đã thấy hình ảnh đó. Thì Đức Phật nói cái người tu á, thật ra là Na Tiên Tỳ Kheo nói chứ không phải Phật. Ngài Na Tiên ngài mới nói cái người tu của mình giống kiểm soát tâm ý, giống như là mình thổi cái kèn. Thế mà mình dừng thở là kèn tắt tiếng. Không có, mình đừng có tuyên bố vội. Trời ơi, tôi giờ khỏe lắm chị ơi, chửi tôi cũng nín nữa. Tôi giờ khỏe lắm, tôi cũng còn tham gì trơn á. Vậy mà lên nghe pháp mà ngồi không gần thầy, chị nhích qua cho tôi ngồi một chút. Thưa đại chúng, cái đó nó không có tội, hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Nhưng những lúc như vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại tâm mình. Phá Hòa ví dụ, mình thọ Bồ Tát giới. Mà cái điều kiện thọ Bồ Tát giới là gì? Là phải có lòng từ bi, phải có tâm Bồ Đề, phải thương chúng sanh, thay chúng sanh mà chịu khổ. Đằng này mình mới lấy cái tô ra định ăn bún à. Không biết ai tới xớt cái tô đi trước. Bộ tôi lấy ra cho mấy bà xài hả? Như vậy thì mình biết là không tội gì hết. Nhưng khi mình vừa nói cái câu đó thì tự nhiên mình giật mình nói trời ơi, mình Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là lẽ ra phải cầm nguyên chồng tô. Ai mua tô tôi bán tô cho. Chứ đâu phải mà Bồ Tát giới mà mình mới vừa đem cái đó ra mà người ta lấy rồi. Lẽ ra mình nói đi ra thấy cái tô mất rồi thì hỏi nếu nhẹ nhẹ nhàng, ủa tôi mới để cái tô ở đây có ai thấy không? Thì cái chị kia chỉ nói dạ em tưởng chị để cho em lấy rồi. Ô mô Phật, không sao chị cứ lấy, tôi lấy cái khác. Bồ Tát là phải vậy. Chứ không có Bồ Tát nào mà nói bộ tôi lấy ra cho mấy bà xài hả? Thế thì cái câu mà chúng ta thường tụng á, trong chùa giáng đầy giấy luôn, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nó con phụng sự Phật chứ con phụng sự nó hả? Tôi vô đây tôi công quả mấy thầy chứ tôi công quả mấy bà hả? Cho nên mình muốn thọ Bồ Tát giới, thọ dễ lắm. Lên cái đàn truyền giới là thọ Bồ Tát giới liền thôi. Nhưng phải nắm cho được cái then chốt của Bồ Tát. Then chốt của Bồ Tát là một, phải có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm giác ngộ. Thấy chúng sanh khổ chịu không nổi, chứ không phải cho nó chết. Thấy chúng sanh chịu không nổi, vì thấy chúng sanh khổ chịu không nổi cho nên lòng từ bi rộng lớn và sẵn sàng lăn xả đổ cho người. Bồ Tát là mình lỡ có cái chỗ ngồi mà thấy người ta mệt mỏi, người ta đứng trong cái chỗ, đứng dậy nhường cho người ta liền. Chứ không phải nói chị đứng lên, em Bồ Tát em ngồi đây. Chị ngủ giới xuống dưới. Cái đó thì không có tội nha, Pháp Hoa nói rồi không có tội. Nhưng mà nếu chúng ta thật tâm muốn tu, muốn tu sửa đời tu của mình, muốn thực hiện cái lý tưởng Bồ Tát của mình, thì phải nhìn những cái đó để mình chỉnh sửa. Lỡ khởi tâm tham cũng không có tội gì hết đó. Nhưng mà đừng để cái tham nó lôi mình mà tham quá đáng thôi. Chứ thật sự thưa Pháp Hoài, chỉ muốn xác định ở đây là mình tu Phật để cho chúng ta có một cái nhìn rõ tất cả những tâm hành hiện khởi của mình, để chúng ta chỉnh sửa, để chúng ta làm cái nghĩa của chữ tu nó rõ ràng, để người ta không có cười mình thôi, chứ không có gì hết. Cho dù mình có khởi tham, cho dù mình có nổi giận, ta nói trời sao bà tu bà giận dữ vậy, nó tôi mới tu mà. Đó, tôi mới tu. Mà nếu mà lỡ mà mình đi về mình nổi cơn lên, ông nói bà mới đi chùa sao bà dữ dữ vậy, nó nãy giờ trọng tu hiền. Tôi hiền được nửa ngày. Mình tu, thưa đại chúng, mình tu cũng giống như ăn bánh vậy đó. Mình tu cũng giống ăn bánh vậy đó. Ăn một cái thì mình no một cái, ăn hai cái thì mình no hai cái, ăn ba cái thì mình no ba cái, mà không ăn thì không có no. Chuyện nó vậy thôi, Phật giáo nó vậy đó. Nó không có gì quyền hoặc hết. Không có phải mà lại Phật cho nhiều, thiệt là nhiều. Phật ơi, xá u xá mê xá lành xá lỗi cho con, Phật ơi. Cứ réo Phật ơi, Quan Âm Bồ Tát ơi, con thương Ngài lắm, Ngài thương con chút đi, Ngài phù hộ cho con, phải không? Hòa quá 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 quà. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình cầu là cứ cầu, mình nguyện là cứ nguyện, nhưng mình phải thực hiện những cái gì mình cầu và mình nguyện. Mình tụng kinh á không hề vô ích. Nhưng mà nếu người ta sẽ nói mình là tụng kinh vô ích là bởi vì mình tụng mà mình không có nhớ gì trong kinh nói hết. Mình không nhớ gì trong kinh nói, mình không hành cái gì trong kinh nói, thì người ta sẽ nói mình là tụng cho nhiều, tụng như con vẹt mà tụng không hành, tụng chi. Bởi vì rõ ràng là kháng kinh giả minh Phật chi lý, nghĩa là mình đọc kinh của Phật để rõ cái đường đi, cái lý lẽ Phật chỉ. Tại sao các ngài phải công xương tu để mà rồi tìm ra được những cái tật của chúng sanh, rồi chỉ cho chúng sanh cái tật, rồi chỉ cho chúng sanh cách chữa tật, mà mình đem công thức về mình để không? Giống như người ta nói đau bụng uống nhân sâm, đóng trụ lại. Cái người nào đau bụng uống sâm, đau bụng uống sâm, người ta chết ngắt hết trơn. Ta lên ta nói tại sao thầy biểu tôi đau bụng uống sâm, thiệt tôi đọc trong sách nói vậy mà. Tới hồi dở ra đau bụng uống sâm, lỡ qua trang kia thì chết. Hai cái chữ thì chết nó nằm ở trang sau, không đọc. Đau bụng uống nhân sâm, đóng tập lại biểu ai đau bụng uống sâm. Mình không có nên buồn một bác sĩ nếu bác sĩ thật sự chỉ cho mình cái bệnh. Mà rõ ràng là mình đi bác sĩ là muốn bác sĩ nói cho mình bệnh gì để mình biết mình chữa. Thì các thầy ta giảng, ta nói cho mình nghe. những cái gì mà chúng ta vấp phải, chúng ta không có buồn thầy, mà chúng ta phải biết rằng cảm ơn là tại vì đã nói cho mình, lâu lâu phải có người nhắc mình để mình thấy được cái bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục là gì? Mặt mũi xưa nay của mình. Nhưng mà thường thường cái câu đó người ta nói có cái tính cách tốt, là mặt mũi xưa nay mình vốn thanh tịnh, chứ không phải là lem luốc. Nhưng mà bởi vì mình quên cái đó đi. Hồi sáng này Pháp Hòa có nói ở chùa Phổ Hiền, trong kinh Hoa Nghiêm có một câu: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, ư bất năng chứng đắc. Tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một Đức Phật, nhưng mà khổ thay chúng ta đã lầm nhận, vọng tưởng và chấp trước làm lẽ sống của mình, cho nên cuối cùng mình không chứng được cái gì hết. Mà vọng tưởng là chấp trước là then chốt để cho chúng ta sanh ra các chướng ngại trên đường tu. Thì tật đố cũng vậy, ganh tị là một cái tâm hành không có lành, mà nó đi theo những cái gì mà chúng ta hiện khởi. Thường thường ngoài đời người ta ganh gì? Ta ganh tên tuổi. Mà nhiều người có tuổi mà không có tên. Ca sĩ thì có tên có tuổi, còn như em là có tuổi mà không có tên. Đó. Rồi người ta ganh cái gì? Ganh cái tên tuổi, ganh tiền bạc, ganh địa vị. Ngài Động Sơn á, có một hôm ngài trước khi mất, ngài ngồi giữa đại chúng đệ tử, ngài mới nói: tôi có một cái danh, có ai vì tôi mà dẹp cái danh đó không? Chúng im lặng hết. Có một người đệ tử nhảy ra: dạ bạch thầy, cho con xin. Ông thầy nói: tôi hết danh rồi. Tại sao ngài nói như vậy? Bởi vì ngài mới nói rằng tôi có một cái danh, mà chính ngài muốn tuyên bố rằng cái danh mà tôi là thiền sư, tôi là hòa thượng gì đó, nó hoàn toàn nó hư ảo. Bây giờ tôi sắp chết rồi, có ai vì tôi mà dẹp cái danh đó không? Người đệ tử chạy ra, thay vì nói dạ con sẵn sàng, vì thầy đập một cái cho nó rớt. Nhưng mà người đệ tử không nói như vậy, mà nói dạ thưa thầy cho con xin. Đó là cái thâm ý giữa thầy và trò. Thưa đại chúng, có cái danh vốn nó đã huyễn, nó không thật, thì có ai cho ai được không? Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mời quý vị đứng lên chủ lễ, Pháp Hòa nói đây là trụ trì của chùa Quang Minh, tụng kinh rất giỏi, đưa cái cầm cái máy, mình nói nguyện đem lòng thành phố. Ta kinh ta nguyện đem lòng thành kính. Mình nhiều khi mình có cái danh, nhưng mà thật mình không có tài, thì cho mình danh bao nhiêu cũng là hư ảo. Cho nên ngài mới nói đó, có ai vì tôi mà dẹp cái danh không? Người đệ tử bước ra, dạ thưa thầy cho con xin. Làm sao xin được cái danh nếu con không phải là thiền sư thứ thiệt? Mà cho dù con là thứ thiệt thiền sư, mà người ta gọi thiền sư cũng là hư huyễn, có cái gì đâu mà xin. Cho nên người thầy muốn thử trong nhóm đệ tử ai đã thấu được cái tâm can đó. Nhà Phật gọi cái đó là truyền tâm ấn. Lấy cái tâm của thầy ấn vô cái tâm của trò, mà không hề có một cái gì gọi là đặc biệt hết. Pháp Hòa ví dụ như mình dạy con mình ở nhà từ nhỏ tới lớn nè, hễ có khách mà con chạy rần rần, mà mẹ chỉ cần nhìn con là con biết mẹ không đồng ý nha. Con nhớ con lên lầu con im lặng cho mẹ. Lần sau khách tới nhà nó chạy rần rần, mẹ chỉ cần nhìn nó một cái thôi là nó làm sao? Nó hiểu ý rồi. Cái đó là truyền tâm ấn. Khách không biết gì hết, nhưng mà giữa mẹ và con tâm ấn truyền với nhau. Quý vị thấy được điểm đó không? Cho nên tại sao cặp mắt của Tổ Đạt Ma lúc nào nó cũng dữ hơn? Vì cặp mắt đó là cặp mắt trừng mình, để cho mình rời những vọng tưởng. Đừng có sanh khởi những cái vọng tưởng. Cho nên thưa đại chúng là hễ còn vọng tưởng là còn Hễ vọng tưởng là tức, vọng tưởng là gì? Là những suy nghĩ sai lầm. Mà những suy nghĩ sai lầm nó sẽ ngăn che trí tuệ. Còn vọng tưởng chấp trước thì sẽ làm tham sân si sanh khởi. Mà tham sân si, thí dụ bây giờ Pháp Hòa chắc, Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa nói trời ơi, chùa nào thỉnh mời giảng sư cũng chuông trống rình rang, ở đây sẽ im ru. Chấp cái đó chết. Không có chấp cái đó. Mà cho dù có cái đó cũng phải sợ nữa, không cần. Người tu là càng đơn giản càng tốt. Mà nếu mình dính cái đó bắt đầu buồn, buồn là sân. Rồi mà hãy sân cái nó ngăn che. Mục đích hôm nay mình lên đây là ngồi nói chuyện Phật Pháp, chứ không phải để được người ta mời thỉnh. Mà vì cái chuyện mời thỉnh cho long trọng mà mình quên cái chuyện quan trọng mình phải làm, cái nó ngăn che. Lên ngồi biết nói gì hết, cứ who are you, how are you. Còn nếu không là mùa mưa lần này bùng lầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này. Mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước. Cứ hát hai mùa mưa. Cho nên nhiều khi á, cái mà phiền não chấp trước nó khởi lên từ những cái chỗ đó, và nó ngăn che mình, mình làm chướng ngại mình. Từ đó một cái gọi là nghiệp chướng nó sanh. Có nhiều khi mình ganh cái địa vị, ganh cái tiền bạc, ganh đủ thứ. Mà thậm chí mình là Phật tử với nhau, mình cũng không thoát được cái đó. Mà chính mình không thoát được cái đó cho nên nó có biên giới. Biên giới giữa đạo tràng này, đạo tràng kia. Biên giới giữa pháp môn này, pháp môn nọ. Mà lẽ ra chúng ta không nên có cái đó. Mà không nên có cái đó thì tâm của chúng ta mới thảnh thơi, mới rỗng rang chúng ta tu được. Còn vướng một chút thì chúng ta không thể làm cái gì hơn được. Pháp Hòa ví dụ, cái người tụng kinh niệm Phật, cái người mà chuyên môn ngồi niệm Phật, rồi anh thấy niệm Phật giúp cho anh định cái tâm tốt, anh cứ làm đi. Còn cái người kia không có niệm Phật nhưng mà ta trì kinh, ta ngồi suốt giờ người ta trì một bộ Pháp Hoa hay bộ Dược Sư, đừng nói người ta tu tạp. Người ta cũng ngồi người ta trì kinh, là mục đích trì kinh là để tâm nó tịnh, thấy không? Nhưng mà tại vì người ta tịnh tâm qua một cái quyển kinh, còn mình tịnh tâm qua một câu niệm Phật. Rồi bây giờ có người không ngồi tịnh niệm Phật, không tụng kinh mà người ta lặng lẽ, người ta thiền quán. Tâm người ta khởi cái gì người ta biết nó, người ta chỉnh nó liền. Vừa vọng tưởng nó nhảy lên, thí dụ như ngồi đây mà, ngồi đây rồi cái thì cái tâm nó nhảy lên liền. Nó nói không biết mấy giờ hết cái tiệm phở đó, nó đóng cửa lúc 8 giờ. Thì khi mà nó khởi lên như vậy thì người ta tự nói với người ta, ủa mình ngồi đây mình thiền mà tại sao mình để tô phở nó bận lòng mình. Cái thì người ta buông cái tô phở đó ra, người ta trở về lại với cái lặng lẽ thiền quán hơi thở người ta. Cách nào cũng mục đích là định cái tâm. Mà thưa đại chúng, khi tâm mà định thì nghiệp chướng không có sanh. Tâm mà loạn thì nghiệp chướng nó mới sanh. Bởi vì tâm mà loạn thì nó bậy. Nó bậy là mang khẩu nghiệp. Người ta niệm Phật mà chỉ dám nói là tịnh độ có thiệt không mà ngồi đó niệm. Rồi cái anh mà niệm Phật, anh nói ngồi thiền làm gì nữa, chết không có chỗ đi. Như tôi nè, tôi niệm Phật hoài, cái tôi có Tây Phương tôi đi. Còn anh ngồi thiền hoài nữa, chết không có chỗ đi. Rồi cái anh thiền anh tịnh mới nhìn cái anh tụng kinh, anh tụng cho nhiều để anh tu tạp đó, anh biết không? Đó. Cho nên rốt cuộc rồi, lẽ ra pháp tu làm giúp cho tâm mình tịnh, mà rốt cuộc lấy mấy cái pháp cốt để tịnh này trở thành ra loạn động. Rồi nói sai, nghĩ sai, tuyên truyền sai, tạo nghiệp, cho nên nó chướng ngại đường tụng. Vậy mà ngày nào cũng tụng nghe, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là gì? Là phiền não chướng, là nghiệp chướng, là báo chướng. Phiền não là gì? Khi mình bực bội chuyện gì mình thấy nó không đúng là tự mình phiền. Mà phiền là nhất, ít khi nào phiền để bụng lắm nha. Phiền phải nói, tại chứng tỏ mình tu đúng. Phiền là phải nói. Chị thấy cái anh đó tu không? Đâu có đúng đâu. Lại Phật tay phải xòe vậy nè. không? Rồi đứng dậy cái phải vuốt một cái vậy nè. Hỏi xòe chi vậy? Xòe để xin. Hỏi vuốt chi? Vuốt để vô. Rồi cái anh kia anh lại giải thích lại. Anh kia anh giải thích lại. Anh nói xòe không đúng, tu là phải bỏ, cho nên tôi đè úp cái tay xuống. Rốt cuộc rồi cái người mới đi chùa nói rốt cuộc tôi làm gì, thôi tôi tọt tay vô túi cho nó khỏe. Bây giờ tôi xòe cũng bị la, mà tôi úp cũng bị la, thôi tôi thọt tay vô túi tôi đứng ngó, thôi tôi khỏi lại Phật thì khỏi phiền. Rồi tôi lại tôi bị phiền quá, người biểu úp, người biểu ngửa. Rốt cuộc thôi tôi đứng ra, tôi khỏi lại đi cho tôi khỏi bị ai nói gì hết. Quý vị thấy không? Mình chướng ngại mình mà mình cũng sanh phiền não, mình chướng ngại cho mình. Thưa Pháp Hòa nói như vậy rồi, xin đại chúng hoan hỷ, quý vị đừng có buồn, là tại vì Pháp Hòa nói cái đó để chúng ta nhận ra, để rồi chúng ta chỉnh sửa, chúng ta tu thôi, chứ không có gì hết trơn á. Bởi vì tu là phải hành. Hành là gì? Hành là cải đổi hành vi. Tu là tu tỉnh hành vi. Cho nên mình nhà Phật dùng cái chữ tu hành. Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa những cái hành vi của mình. Cái nào nó chưa đẹp, mình làm cho nó đẹp. Rồi có nhiều khi do cái tâm ganh tị mình tạo nghiệp, nói không có đúng sự thật. Hoặc là mình đi tuyên truyền những điều mình không thấy biết. Hoặc là thậm chí do cái ganh tị mà mình tạo cái nghiệp vô cùng. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn có kể một câu chuyện của một người đệ tử. Ngày xưa có một vị thiền sư. Thì thiền sư này á, rất là giỏi, của thuộc tông Tào Động, một cái thiền phái. Thì trong khi đó, đó có một cái thiền phái thứ hai cũng nổi tiếng, đó là thiền phái Lâm Tế. Thì quý vị biết là thiền phái Lâm Tế là rất nổi tiếng. Linh Chi, thiền phái Lâm Tế nổi tiếng lắm. Mà những vị đệ tử trong thiền phái Lâm Tế phần lớn là những người có giỏi. Vậy mà sư phụ trong thiền phái Lâm Tế đó gửi hai người đệ tử đi qua cái thiền phái Tạo Động để học. Bao nhiêu đó thôi là quý vị thấy cái thâm ý của người xưa. Người ta không có nệ cái tài, mà người ta biết trân trọng cái tài của nhau. Mình là một thiền phái Lâm Tế mà gửi đệ tử qua học với Tào Động. Nếu mà mình bây giờ mình nói tôi, đệ tử của tôi nổi tiếng về, tôi nổi tiếng về, đệ tử tôi phải đi học người kia sao? Dạ thưa không. Người thầy mà thương đệ tử là phải cho đệ tử đi học ở những nơi nào mà nó được mở mang trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình nghe vậy mình phục ngài Tào Động, nhưng mà phục ai hơn? Phục Lâm Tế hơn. Tại Lâm Tế biết bỏ cái ngã, biết bỏ cái ngã, biết thấy cái lớn, cái đại sự là cho đệ tử mình mở mang, cho nên gửi đệ tử mình sang bên nọ để học. Khi hai người đệ tử sang thiền phái Tào Động học giỏi quá đi, thì ngài Tào Động mới khen và nói rằng trong tương lai hai vị sẽ là người tiếp nối cho tôi. Đó là nhận hai người đệ tử của tông Lâm Tế làm cái người tiếp nối cho tông Tào Động của mình. Hai người đệ tử mới không dám, nói dạ không, sư huynh của con gọi là thị giả của hòa thượng đó, thị giả sư huynh Bình đó, sư huynh giỏi lắm. Thì hòa thượng tông Tào Động mới biết ruột rà đệ tử mình hết, nói không, người này trong tương lai sẽ chết trong miệng cọp. Hòa thượng nói vậy đó. Thì khi mà hòa thượng tông Tào Động tịch đi rồi, thì hai người đệ tử thuộc tông Lâm Tế cũng rút về chùa mình và không có nhận cái vấn đề mà ở lại trụ trì cái chùa đó. Thì ai lên? Cái người đệ tử mà hai người hồi nãy khen nó lên. Nhưng mà thật sự hòa thượng chê rồi. Và ông mới nói rằng á, ông mới nói rằng á, sau khi ta chết trong vòng 10 năm không có chuyện gì, sau 10 năm thì Thái Sơn đánh Sơn La, Thái Dương. Thì khi mà ngài tông Tào Động tịch đi rồi, thì cái người thị giả tên Bình á lên làm trụ trì. và đổi cái tên là Thái Dương. Thái Dương tức là ánh sáng mặt trời đó. Thì ngài sư phụ Tông Tào Động đã thọ ký trước rồi, tôi chết trong 10 năm sẽ không có chuyện gì hết. Sau 10 năm tôi sẽ chết vì Thái Dương. Mà lúc đó không ai biết sau này cái vị này sẽ đổi tên Thái Dương. Thì khi mà hòa thượng tịch rồi thì làm cái tháp, xây cái tháp ở trước cửa chùa. Thì cái vị trụ trì tân nhiệm đó lên sống thời gian và thấy rất là bực với cái tháp đó, vì nghĩ rằng mình là một vị trụ trì, người ta sẽ biết mình nhiều hơn, mai mốt ít nhất mình cũng chôn ngay chỗ này, chứ giờ để ông sư phụ mình ở đây, ổng cản trở cái sự phát triển của mình. Cho nên kêu đệ tử quật cái mồ của ngài lên, thiêu cốt đem vô tháp thờ chứ không cho dựng ở đó. Các đệ tử khác không chịu làm. Ngài mướn người tới đập cái tháp, moi cái mộ lên. Và đặc biệt một điều là khi mở cái tháp ra thì ngài sư phụ của mình á còn nguyên vẹn không có rã. Ông thấy ông giật mình, ông mới kêu người ta đó châm lửa đốt, không ai dám hết. Thì ông thấy mà ngài còn đang ngồi một cách tươi tắn như vậy, ông mới lấy cái dao á, ông chặt, chặt mấy nhát thử coi cái xương thịt này nó có bị rã không. Trời ơi, đệ tử thấy bất nhẫn quá, một người đệ tử mà sao có cái thái độ như vậy đối với thầy mình, do cái lòng ganh tị. Thì họ chạy lên họ báo quan. Thì họ chạy lên họ báo quan thì ông quan ổng xuống, ổng thấy một người đệ tử mà sống mà không có hiếu thảo như vậy, ổng bực. Ổng lột áo ông này không cho đi tu nữa, đuổi về đời. Thì cái ông này đi trở về đời thì để tóc, để mặc đồ đời và đổi tên là Hoàng Tú Tài. Tức là một ông Tú Tài tên Hoàng. Thì ổng đi đâu người ta nhận ra thì không có ai tiếp xúc ổng hết. Thì một ngày nọ ổng đang đi đường thì một con cọp á nó vồ ra nó ăn thịt ông, nó ông chết. Thì đúng như lời hòa thượng Tào Động tuyên bố, tôi chết trong 10 năm không có chuyện gì hết mà sau này tôi chết với tay Thái Dương. Nghĩa là cái người đệ tử lên ngôi đổi tên là Thái Dương và lấy dao chặt ngài, moi mộ ngài lên. Và ngài cũng tuyên bố người đệ tử này sẽ chết trong miệng cọp. Và đúng như vậy, ông này chết trong miệng cọp. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện đó nó nói lên rằng nếu cái lòng ganh tị của mình mà lớn, mà chúng ta thiếu cái sự tu hành, thiếu cái sự kiểm soát, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp và cái quả báo nó đến với mình là như vậy. Thưa đại chúng, cái gì gọi là báo chướng? Báo chướng nghĩa là những cái quả báo nó đến với mình, nó làm chướng ngại đường tu của mình. Có một vị nọ đến nhà bạn chơi ở một thời gian, thì người bạn này á lại gây cảm tình với rất nhiều những người bạn khác, thì những người bạn khác lại thích cái người khách này hơn là cái người chủ. Thì cái người chủ đâm ra ganh. Thì một hôm bạn bè mời hai người tới ăn cơm, thì cái ông chủ ông không có nói cho ông khách biết, ông điên mình. Tới thì mấy người bạn mới hỏi, ủa tôi mời hai anh tới ăn cơm mà sao anh kia đâu? Thì ông đã nói ông bệnh nó không đi. Nhưng mà thiệt sự là không có kêu, bởi vì sợ cái tình cảm nó lớn đó. Thì người ta mới nói thôi vậy tôi mời anh vô ăn cơm. Ăn xong cái người ta mới nói vậy thôi, hồi nãy anh nói anh bệnh á, anh không ăn được, thôi anh cho tôi gửi ít thức ăn để đem về cho anh dùng. Ông này cũng nhận, nhưng mà nhận ra tới đầu đường thì dục cái cơm nó vô trong thùng rác. Thì cái quả nó, cái quý vị nhớ là cái phiền não chướng nó tạo ra nghiệp, nghiệp chướng là hành động, là cái thái độ của mình đã làm như vậy đó. Rồi sau khi mà dục thức ăn vô như vậy rồi thì ông này mắc một cái quả báo. Cái quả báo là có một kiếp nọ ông trở lại làm người. Nhưng mà đặc biệt là hễ ông xuất hiện trong cái xóm nào thì cái xóm đó đói meo. Thì người ta phát hiện rằng tại làm sao mà xóm này mỗi lần trồng trọt hoa màu rất tốt, tự nhiên ông này ông dọn vô đó ông ở, từ đó chết ngắt hết trơn. Thì bây giờ họ lử thử làm một bài toán là đuổi cái ông này đi thử coi trong làng này nó có sinh khởi chuyện khác không. thì sau khi đuổi đi rồi thì làng này sống bình thường trở. Ông đi qua đâu là bị người ta đuổi tới đó, bị ông đi tới đâu người ta nghèo đói tới đó. Một bữa nọ ông ngồi lang thang ngoài đường đói meo, thì ngài Xá Lợi Phất á đi ngang thấy, thấy cái ông này đói quá tội nghiệp, dẫn về chùa cho đi tu, mong rằng ông ở chùa ông được ăn. Vậy mà sáng ôm mình bác đi khất thực á, mà hễ cái đoàn nào mà có ổng đi á là ta cúng 1, 2, 3, 4 tới ổng cái hết đồ ăn. Mà có nhiều ngày đi tới cái đoạn đường đó, đi tới cái đoạn đường đó là không có ai cúng hết. Ngài Xá Lợi Phất thấy cái ông này nghiệp chướng mà gọi là nặng nề quá rồi, thì cuối cùng quý vị biết không, ổng bệnh, thì ổng bệnh ông sắp chết. Thì khi mà ổng bệnh sắp chết như vậy thì ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng người đệ tử này cả đời mắc cái nghiệp nghèo đói, không bao giờ trong bụng được no, thôi bây giờ trước khi nó chết mình cho nó một miếng cơm nó ăn cho nó no. Mà nói theo người Tàu là gì, làm má no đỡ hơn làm má đói. Trước khi đem ra xử trảm cũng phải cho nó ăn bữa. Thì ngài Xá Lợi Phất bưng cái chén cơm xốc đệ tử dậy chuẩn bị đút cho nó ăn, cơm vừa tới miệng đứt thở chết. Muộn muộn cơm cuối đời cũng không được thôi. Cái quả báo do cái gì? Do cái lòng ganh tị. Thì trong kinh á, kể rất nhiều những câu chuyện nhân quả như vậy. Bây giờ thôi, bây giờ mình nói nhân quả xa vời, bây giờ quý vị cứ nhìn vô cuộc sống hiện tại của mình này. Mình ăn hiếp người này, trước sau gì cũng có người ăn hiếp mình. Nó lạ vậy, mình phải có người mình sợ chứ. Cho nên ở đời á, mình thấy người ta nhẹ nhàng thì mình đừng có lớn giọng, cao tiếng mình lấn lướt. Bởi vì cái đó không phải là cái tâm của người tu, mà cái đó cũng không phải là cái thái độ của người tu, mà cái đó cũng không phải là cái oai nghi của người tu. Người tu của mình á, là mình phải nhẹ nhàng, mình phải tế nhị. Người ta có làm lỗi với mình bởi vì người ta chưa hiểu. Chứ người ta, nếu người ta biết ai muốn làm sai. Phong và ví dụ, một người người ta mới vô chùa, người ta đâu có biết kêu thầy là thầy đâu. Họ gặp mấy thầy, anh, nhang để đâu anh? Mình lại mình chỉ mặt, tội chết nghe không? Là thượng tọa nghe không? Hòa thượng nghe không? Mô Phật, người ta đâu có biết. Người ta không biết, ta mới như vậy. Thí dụ, ví dụ bây giờ họ cố tình, họ chọc tức mình đi. Nhưng mình đừng biểu lộ cái giận tức của mình, thì mình mới cảm hóa được cái lòng muốn thử thách của người ta. Chứ mình sân lên cho nó thấy không? Tôi biết ngay mà. Chỉ cần tôi vô tôi nói vài câu là trong này tu thiệt tu giả tôi biết hết trơn. Quý vị có hiểu ý và nói là Pháp Hòa không có muốn nói cái đó gọi là cái dở của mình, nhưng mà mình nhận cái đó để mình tu. Nếu mình thật sự mình muốn chỉnh sửa và mình muốn làm cho đạo tràng mình hưng thịnh, thì tất cả những người đệ tử phải thay đổi cái cách sống. Mình không thay đổi cách đối xử với nhau thì không thể nào hưng thịnh được. Ngày nào mình cũng tụng nguyện cho đạo tràng hưng thịnh, nguyện cho đạo tràng an hòa, mà mình nói chuyện với nhau không có một câu nào an hòa hết. Nguyện là được, nhưng mà phải làm để cái nguyện đó nó thành tựu. Và mình cứ nhớ vậy nè, cái chuông này á, nó phải nhờ cái dùi này để nó có tiếng. Mặc dù người ta kêu là thỉnh chuông, chuông là chính. Thế này chúng là cái chuông này là cái tiếng chính. Nhưng mà nếu nó không nhờ cái dùi này thì nó không phát ra được cái tiếng. Quý vị thấy điều đó. Cho nên á, cái chuông nó nhờ cái dùi, phải không? Nó chuông nó nhờ dùi mà nó phát ra tiếng. Cái dùi này nó cũng sẽ vô dụng đi. Người ta sẽ đem nó xuống, người ta đâm tiêu, đâm ớt, vì vì nó không còn cái chuông nữa. Thành thử ra mình sống á, người ta gọi là bình hoa, nhưng mà không hề ai ngắm lá. Nhưng mà không có lá, bình hoa thiếu đẹp. Mặc dù lá đó là cái phụ, không ai nói ngắm lá bao giờ, nhưng mà không có lá thì không bao giờ bình hoa nó đẹp. Phải có lá thì lá nó mới đẹp. Mình ăn một tô súp, không bao giờ ai nói ăn tiêu ăn ngò, nhưng phải có cọng ngò miếng tiêu thì tô súp nó mới đẹp. Ngon là một chuyện, nhưng mà nhìn phải đẹp. Mình múc một cái tô cháo ra, phải dơ cái tô lên nhìn. Nếu nó dính thì mình lấy cái khăn mình lau. Nếu lịch sự thì mình để trên cái dĩa. Nếu bưng cho người ta mình để trong cái mâm. Nếu mình bưng cái tô không mà lỡ hai cái móng tay mình mà nó dính mà nó chưa có sạch thì người ta nhìn người ta cũng ăn, nhưng mà người ta cứ như vậy. Cho nên nếu mà mình bưng cái tô mà nó có cái mâm thì cái mục đích cái mâm để làm gì? Là để mình để cái tô lên mình bưng. Thì tội chi mình phải bưng cái kia để cho ta cứ ăn mà ta giật. Pháp Hòa nói vậy rồi đây, chúng thấy trong cuộc sống cái nắp nó rất là vô nghĩa, nhưng mà nó nhờ cái nắp này nó mới đậy lên cái ly và để gọi được một cái ly trọn vẹn. Đây là một set, phải không? Nếu mất một cái nắp này rồi thì ly sống với ai đây, phải không? Đó. Cho nên người ta mới nói anh chỉ sợ một mai thành chánh giác thì đoạn đường này ai sẽ dẫn em đi. Cho nên không cần tu ở cõi cực lạc Tây Phương. Mà nếu mà ai cũng thành Phật hết thì mình tu với ai? Cho nên mình phải tu với chúng sanh. Chúng sanh và chúng sanh cần tu với mình, không cần tu với Phật. Ví dụ có một người, người ta bước vô chùa, người ta nói có ai ở nhà, có xin lỗi có thầy ở nhà không? Tôi có mẹ tôi mới mất ở bệnh viện. Ngồi chơi chút đi, tôi bận niệm Phật. Môn Phật. Trời ơi, mẹ người ta mất ở nhà bệnh viện, người ta cần dữ lắm. Ngưng niệm Phật đi. Phật không hề buồn, Phật nói mình đâu có cần niệm Phật để mà để cho người ta ngồi, người ta nóng ruột, người ta chờ như vậy. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, hồi nãy quý vị lên rồi quý vị hơi ồn với Hòa là thỉnh này đâu nghe gì đâu. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ cần chở cái vui này lại, thỉnh một tiếng lên là quý vị nghe cái tiếng nó khác liền. Như vậy thì mặc dù đây là cái tay cầm, nhưng nếu cần thiết tay cầm sẽ trở thành cái dù. Cuộc sống là nó như vậy. Cái nắp là để đậy, nhưng những lúc không có cái gì để hứng một miếng bánh thì cái nắp này sẽ trở thành ra cái dĩa. Chỉ cần sống mà thấy được như vậy là mình thấy được đạo Phật và mình tu theo đạo Phật. Hết giờ rồi. Vỗ tay nó nơi quán ô xuống lẹ xuống lẹ. Thưa đại chúng, là bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe mỗi những cái chuyện như vậy. Trong 10 cái tùy phiền não, phải không? Trong 10 cái tùy là cái đi theo đó. Nó có phẫn hận phú não, tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Thể cái gì mà nó chính thì thế nào nó phải có phụ. Ở đời á, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này hết thì cái kia hết. Ví dụ ha, mình mà gắt gỏng với người ta thì thế nào mình cũng thêm một người ghét mình. Còn nếu như mình nhẹ nhàng với mọi người thì mình thêm một người bạn. Bây giờ mình muốn thế nào? Phải không? Cho nên á, có một vị đã dạy chúng ta, điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ: lòng trung kiên muôn thuở còn nên, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, Việc chi còn ở trần gian là còn viễn hoặc, chớ mang vào lòng. Nếu con phải nhận hạ mình để nhận lỗi, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận cái lỗi không phải là mình lỗ, mình nhận cái lỗi để mình có lời. Lời cái gì đại chúng biết không? Lời cái hơi. Bởi vì mình không nhận, cái ta cãi, cái mình dặn lên mình cãi tiếp, một lát hao hơi tổn sức mà thêm người thù. Bây giờ chỉ cần nhịn cái dưỡng hơi, niệm Phật, phải không? Người ta nói mình một câu thay vì mình thốt ra, mình nói một câu thay mình thốt ra, mình chứ mình nói lại, tự mình đọc câu kinh nha. Như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không đận giữa khen chê. Đọc một câu kinh pháp cú đó lên để mình sám hối nghiệp chướng. Cái hạnh của Đức Phổ Hiền mà trong 10 nguyện mình mỗi nguyện mỗi ngày đó, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối bằng cách nào? Không phải lại Phật, mà là mỗi lần nó khởi sắp sửa tạo nghiệp, dừng lại. Thậm chí nói với mình: xuống con, xuống con, vô trong ngồi đi con. Rồi mình đi nói: thầy ơi, cho con kiếm chỗ con ngồi con thở một chút. Thở xong rồi mình tự nói với mình: good girl. Mình nói với mình là good boy. Quý vị thương thầy trụ trì, quý vị mua sâm cho thầy uống, cho thầy uống thuốc bổ đủ thứ hết, mà cứ làm cho thầy khổ hoài, phiền não hoài, thầy cũng chết sớm. Khỏi cần thuốc bổ gì hết. Thuốc bổ của một người thầy chính là sự an hòa trong đại chúng. Thuốc bổ của một người thầy là trên thuận dưới hòa. Người Tàu có câu: hòa khí sanh tài. Gia đình nghèo là tại vì gây hoài, mà gây hoài thì xách giỏ đi, vợ đi shopping, chồng đi Cosina. Biết Cosina không? Tiếng Tàu á là Cosina, tiếng Anh là casino. Người Hoa người ta có câu: hòa khí sanh tài. Con của mình á, đừng nghĩ rằng nuôi dưỡng nó bằng cơm áo gạo tiền mà đủ. Hàng ngày những sự hờn giận tức tối của mình chính là những cái nộ khí dưỡng con đó. Rồi mai mốt nó nộ vậy, mình nói: sao con nóng quá. Ai cho nó cái đó? Ai nuôi dưỡng nó cái đó? Mình. Mình giận nhau rồi mình thốt ra những cái lời không có dễ thương. Nó học hết bởi vì nó là tờ giấy trắng. Mình nói cái gì nó viết xuống cái đó. Mình nói cái gì nó viết xuống. Mấy chú tiểu ở chùa Pháp Hòa, ở chùa từ nhỏ, rồi mỗi lần bác quan trai lên truyền giới thì sư ông hay hỏi Phật tử: quý vị có giữ được không? Cái Phật tử với nên: mô Phật, giữ được. Cái thầy sư ông nói: tốt lắm, tốt lắm. Mấy ổng về nhà bắt chước y chang. Mỗi lần ai làm gì cái: tốt lắm, tốt lắm. Mà thưa đại chúng, là mỗi lần Pháp Hòa mấy chú đứng rửa chén mà giỡn với nhau những cái câu nói như vậy, Pháp Hòa vui vô cùng. Vui là vì sao? Vì thấy anh em các chú, huynh đệ các chú sống mà có vui vẻ, tương vui vẻ hài hòa với nhau. Vui là vì sao? Vì thấy đệ tử mình nó không có nhiễm những cái tạp, mà nó nhiễm những cái câu nói hàng ngày của các bậc tôn đức. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa Phật học ở Cần Thơ, thì hòa thượng trụ trì chùa Phật học đó, lúc đó Pháp Hòa không có biết đắc pháp danh của ngài đâu, chỉ gọi là hòa thượng thôi. 6 giờ chiều lên chùa tụng kinh với hòa thượng rồi, tối nào có đám tang là hòa thượng dẫn đi theo tụng kinh. Hòa thượng lam lũ mặc cái áo tràng vàng nhạt vá đủ chỗ. Mà hòa thượng thì ngài, xin lỗi ngài, không có cái ngón tay út. Cho nên mỗi lần ngài chắp tay á, là cái không có ngón tay này. Thì trong bụng Pháp Hòa không có biết, mà nghĩ rằng nếu mình là thầy tu phải chắp tay kiểu như vậy á. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa đứng gần Hòa Thượng, cái Hòa chắp tay Hòa con nó. Rồi xong rồi Pháp Hòa thấy Hòa Thượng đứng trước bàn Phật, cái Hòa Thượng khom nha. Tại vì ngài lúc đó cũng 80 tuổi rồi, Pháp Hòa nghĩ mình là người tu phải đứng như vậy, cho nên về nhà đứng y chang. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thấy quý Hòa Thượng làm cái gì là Hòa làm y hệt như vậy. Thấy mấy sư mà quấn y, Pháp Hòa về Hòa lấy mền Hòa quấn. Thấy quý sư ôm mình bát, Pháp Hòa lấy miếng dừa khô Pháp Hòa ôm, rồi ăn cơm trong miếng dừa. Thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói như vậy là để cho mình biết rằng chúng sanh của mình á, hễ mình gần cái gì thì mình sẽ lây cái đó. Mình gần cái thiện thì nó lây cái thiện, mình gần cái xấu nó lây cái xấu. Thế thì chúng ta là những người tu á, đi chùa quang minh. Chữ quang là gì? Quang là ánh sáng của mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Như vậy thì mặt trời và mặt trăng luôn đêm ngày tỏa ánh sáng, nghĩa là tâm của mình phải tỏa sáng cả ngày đêm. Mà tâm mình mà tỏa sáng cả ngày đêm rồi thì chúng ta tụng cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, chừng đó nó mới work. Tâm mình tỏa sáng như vậy, tụng cái bài ngày đêm sáu thời an lành nó mới work. Trước khi chúng ta chấm dứt và kể đại chúng nghe câu chuyện, có một đêm nọ, cái ổ khóa đó, nó đánh thức cái chìa khóa. Nó nói anh đó, hạnh phúc hơn tôi, anh được đi theo chủ tối ngày. Còn như tôi nè, chủ cứ móc tôi ở ngay cửa rồi chủ đi cả buổi. Anh là được sướng nha, anh đi du lịch với chủ chỗ này chỗ kia. Nghe xong thì cái chìa khóa nó cũng phản ứng. Nó mới nói anh biết làm sao mà tôi sướng. Tại sao anh biết tôi sướng? Anh có biết tôi khổ không? Tôi ở trong cái túi quần của họ. Trời ơi, có bữa nó nóng muốn chết mà tôi cũng phải chịu, phải không? Nó hôi, nó ngộp, tôi cũng phải chịu. Mà họ lâu lâu họ móc ra, họ xài xong họ dục tôi cũng phải chịu. Hai cái không có cái nào nhận mình sướng hết. Thì nó ganh với nhau mà. Thì cuối cùng chiếc chìa khóa nó quyết định một vấn đề là nó phải tự giấu mình nó. Để nghĩ nó nghĩ rằng không có nó thì có ổ khóa này sẽ sống ra làm sao cho biết. Thì một ngày nọ nó giấu nó đi, nó không cho chủ kiếm được nó. Thì ông chủ kiếm hoài kiếm chìa khóa không ra, thì ông bực quá, ông lấy cây búa ông đập cái ổ khóa bể. Thì khi mà ông đập xong cái ổ khóa, ông vô được nhà rồi thì cái ổ khóa nó hư rồi, thì ông không thể nào sử dụng được ổ khóa nữa. Thì cái chuyện ông cần làm là vứt cái ổ khóa đó vô cái sọt rác. Khi vô tới nhà rồi, ông đi trong phòng thì cuối cùng ông mới tìm ra được cái chìa khóa. Ông mới nói cái thằng quỷ, mày nằm đây mà nãy giờ tao kiếm muốn chết, mà bây giờ tao cũng đập cái ổ khóa rồi, tao giữ mày cũng không làm gì được hết, thôi tao cũng tiễn mày lên đường luôn. Dục cái chìa khóa vô trong cái thùng rác. Thì cuối cùng ổ khóa và cái chìa khóa gặp nhau trong cái sọt rác. Và hai đứa bắt đầu nằm với nhau. Một đứa thì sức cùi gãy gọng, một đứa thì còn nguyên mà chẳng xài được gì hết. Nó nói chỉ hai đứa mình thôi nha. Bây giờ hai đứa nằm trong sọt rác. Bây giờ nó hiểu ra được một điều: nếu không có chìa khóa thì ổ khóa cũng vô dụng. Nếu có ổ khóa mà không có chìa, hay ngược lại có chìa mà không có ổ khóa, thì cả hai vô dụng. Mình sống là mình tương tức với nhau, mình sống là mình hỗ trợ cho nhau. Ông nhạc sĩ Phạm Duy có một cái bài hát: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Quý vị nhớ bài đó chứ gì? Thì cái chữ mà kẻ thù ta không có phải là người không có nghĩa là ông mắng người ta. Ông nói ông cái người đó không phải là người, họ là thú, không phải. Cái nghĩa là kẻ thù của chúng ta không phải là con người, mà kẻ thù của ta nó là gian ác, nó là tham sân vân vân. Nhưng mà đó là nói theo ngôn ngữ thế gian, chứ còn đối với đạo Phật, ngay cả tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình, mà nó là con của mình. Nếu nó dở thì mình phải dạy cho nó giỏi, phải không? Mà nếu mà nó, bây giờ mình muốn dạy tham sân si thì phải làm gì? Phải giới định tuệ. Cho nên đường tăng đi thỉnh kinh có ba đứa đệ tử. Bát giới là tham, ngộ không là sân, ngộ tịnh là si. Ba người đệ tử đó là tượng trưng cho tham sân si. Đường tăng là con người thường nhật của mình đây nè. Và chính trong con người thường nhật này có đầy đủ ba đứa đệ tử tham sân si. Mình đi thỉnh kinh nghĩa là mình có ước nguyện muốn trở về với cõi lành cõi tịnh. Mà đi cõi lành cõi tịnh thì cũng phải giác ba đứa nó theo. Không có ba đứa nó thì nó không có phò mình tới Tây Phương Cực Lạc được. Mà muốn chuyển nó thì phải có giới. Cho nên cái dòng kim cô chồng lên ngộ không, phải không? Phải có giới, bát giới để bớt tham. Tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tiền, tham địa vị. Còn cái anh si á, anh không có nói gì hết trơn á, anh im lặng, anh gánh suốt đoạn đường. Si là gì? Là mê lầm. Chính cái mê lầm cho nên chúng ta ôm trong lòng mãi. Mà nếu chúng ta hết mê lầm thì chúng ta buông cái gánh ra xuống. Như vậy thưa đại chúng, cái câu chuyện trong Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Không có thật. Nhưng mà người ta dựng lên ba con người, ba nhân vật: con heo, con khỉ và một con người lạ quỳ ở trong đó, phải không? Tượng trưng cho tham sân si. Mà tham sân si nó là của mình chứ không của ai hết. Cho nên thế gian người ta nhìn tham sân si là kẻ thù. Nhưng mà đối với người đạo Phật, một người Phật tử, tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình, mà nó chính là những đứa con của mình. Mình cần phải chuyển nó. Mà khi chuyển nó được rồi thì tới Cực Lạc Tây Phương. Cho nên chìa khóa không thể sống một mình. Chìa khóa đâu có sử dụng được cái gì nếu ổ khóa đã đi rồi, phải không? Ổ khóa không làm được gì. Còn nếu mà ổ khóa cứng nhắc, ta không cần mi, thì rốt cuộc người ta sẽ đập nó đi. Còn nếu như nó chịu khó, nó cho cái chìa khóa sử dụng, thì mãi mãi nó cứ ra vô và nó sống thảnh thơi như vậy. Câu chuyện này để nói với tất cả chúng ta, đạo Phật có một danh từ là tương tức, có nghĩa là chúng ta phải tương trợ với nhau mà sống. Như hồi nãy Pháp Hòa nói giữa lá với hoa, phải không? Như là mình nói trà với nước nóng. Lá trà không thể ra nước trà nếu không có nước sôi. Nước sôi cũng chỉ là nước sôi nếu không có lá trà. Như vậy thì quý vị kiểm hết trong cuộc sống này. Đức Phật không có Đề Bà Đạt Đa thì Ngài không có thành tựu được đạo quả. 250 giới của chư tỳ kheo, các thầy ngày nay thọ, nếu không có lục quần tỳ kheo, tức là 6 người, 6 vị thầy đệ tử của Đức Phật mà chuyên môn quậy phá vào thời Phật, thì sẽ không có 250 giới này. Cho nên 250 giới ngày nay quý thầy có để thúc liễm thân tâm mình, cũng phải nhờ 6 thầy đó hy sinh, bị người ta mắng, bị người ta chê, để làm những hạnh của Bồ Tát. Trên lịch sử 6 vị đó có thật sống mà tu mà rất dở, luôn luôn làm những điều sai quấy trong tăng chúng. Nhưng ở dưới cặp mắt Đại Thừa Bồ Tát chúng ta nhìn, 6 người đó là 6 người tạo ra một cái công, một cái nguyên do để Đức Phật chế giới, thúc liễm cho người tu chúng ta ngày nay. Thôi thì tối hôm nay chúng ta gặp nhau cũng không nói gì cao xa, mà chúng ta gặp nhau để nói những cái thật gần và rất thật. Cái thật gần đó là gì? Chúng ta không quên, chúng ta có 10 đứa con. 10 đứa con là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Và chúng ta cũng không quên, chúng ta có 10 đứa cháu, con của mấy người này hết. Đó là phẫn, hận, phú, não, tật. Tật là tật đố. Tối hôm nay mình nói một đứa thôi. Nói một đứa mà hết một buổi rồi. Thì quý vị cứ nghĩ một đứa mà nãy giờ Pháp Hòa trình bày, thì mình kiểm lại mình coi, lâu nay mấy chục năm nó theo mình, nó là cháu mà nó quậy mình không? Có không? Có. Thì mình tu là mình nhận ra nó để mình mình khuyên nó thôi, phải không? Trâu hỡi trâu, đừng ăn lúa mạ, dù bên bờ ruộng lúa có xanh tươi. Tâm mình là con trâu, luôn luôn chăn nó, đừng để nó xanh nhảy qua những cái bờ ruộng của người khác. Đến khi nào nó thuần thục trong tay mình rồi, chừng đó mình là một chú mục đồng, ngồi thổi sáo nghiêu ngao trên lưng con trâu mà không sợ nó đi lạc. Còn bây giờ chúng ta chưa phải thì phải chăn nó hoài. Chúng ta bây giờ là hơi thở để thổi cái kèn không bao giờ dứt, vì kèn không thể phát ra tiếng. Kiểm soát tâm ý luôn luôn. Mà một cái tâm mà gọi là dở trong này gọi là gì? Là ganh tị. Thôi thì bây giờ muốn đừng ganh tị phải làm gì? Phải tùy hỷ. Thấy ai làm cái gì tốt, thiện, vui đi, mình sẽ thấy khác liền. Này, vui làm sao? Anh có thấy rằng lâu nay anh ganh mà anh được gì không? Không được gì hết, không? Giờ đổi lại, thử cách khác đi. Bây giờ thấy ai được, hoan hỷ, vui mừng cho người ta. Tại sao mình không thử? Mình nếm miếng tương mặn quá, sao không thử miếng khác? Tương mặn vắt miếng chanh, nó dịu. Ăn ngán quá, thêm miếng ớt. Cuộc sống là do mình thêm bớt. Hễ thêm chút thì nó ngon, giảm chút thì nó ngon. Thế thôi. Thì như vậy thì thưa đại chúng, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đưa một cái ví dụ. Một ngọn đèn chín, ngàn ngọn đèn tới mồi. Có vì một ngàn ngọn đèn tới mồi mà cái ngọn đèn chín nó lu mờ không? Không. Đức Phật nói cũng như thế. Cái người chánh nhân làm phước, mình không có khả năng làm phước. Tùy hỷ theo cái phước của họ đi. Phước mình bằng với họ không có khác. Bởi vì sao? Họ có của họ cho, họ có phước. Mình có tấm lòng vui theo, mình sanh cái đức. Cái đức của mình là cái đức gì? Cái đức của mình là cái đức hoan hỷ, chứ không phải là cái đức ganh tị. Ganh tị không có đức, chỉ có thêm tội thôi. Tại vì mình ganh tị thì mình không làm được những cái lành thiện, mà không lành thiện thì nó chướng ngại mình. Mà mình phá được cái đó thì tự nhiên công đức mình nó sanh. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa nhớ không? Có một phẩm tên gì? Tùy hỷ công đức. Mà trong 10 hạnh của Phổ Hiền, câu thứ mấy gọi là cửu gì đó? Lục giả, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong 10 hạnh của Phổ Hiền. Như vậy thì chúng ta tụng kinh nào chúng ta cũng tụng, phải làm sao cho cái kinh đó nó trở thành ra một bài kinh màu nhiệm. Chứ không phải tụng kinh riết ta gặp mình, tôi kinh dị quá. Tụng kinh mà kinh sợ quá. Phải không? Thôi thì đó là những điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng tối hôm nay. Ganh tị và tùy hỷ. Chúc đại chúng có một đêm an lành. Thưa đại chúng, là trong quá trình chia sẻ với đại chúng, nếu Pháp Hòa có điều gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Và rất cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được về đây thăm quý vị và chia sẻ với quý vị đôi điều trong Phật Pháp. Và trước khi chúng ta bước sang một cái tiết mục kế tiếp, thì chúng ta phải kết thúc cái tiết mục này. Mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay để cùng nhau hát bài hồi hướng. Nguyện đêm